Mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Hương Mật Tựa Khói Sương, chương thứ 10. Mấy ngày gần đây, tâm tình Phượng Hoàng dường như là không được vui vẻ. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy ta, nhãn thần rõ ràng hiện lên hai chữ chán ghét, lại còn in đậm in nghiêng. Do đó ta đoán đại, chắc chắn là đố kỵ rồi. Phượng Hoàng, tên quan sai hời hợt kia đã làm quan ở lục giới ước chừng 10.000 năm nay. Có lẽ đã quá quen với việc được ngàn người ngưỡng mộ, vạn người khuyên đảo. Nhưng hôm nay lại có một nguyệt bội tinh sứ lọt lưới không bị hắn mê hoặc, trái lại để mắt đến ta, tự nhiên khiến hắn trong lòng không được thoải mái là phải. Ta nghĩ rồi, mình chỉ là một loại trái cây thấp kém, có chút trình độ, nên quyết tâm cất cây, tỏa linh châm kia đi. Dùng một đoạn thân bồ đào làm châm cài, bộc lộ thân thể thật sự, để người khác khỏi nhận nhầm mình là nam thần tiên. Tránh gặp phải một tiểu tiên cô khác lại mê ta giống nguyệt bội, cũng đỡ cho lòng tự trọng của Phượng Hoàng lại thêm một lần đả kích. Chú thích, tỏa linh châm, đúng như tên gọi của nó, tỏa là khóa, là xiềng, là xích, linh là tâm linh. Cây châm này là một dạng bùa chú mà trường phương chủ mẫu đơn lừa cẩm mịch để cài lên tóc, ngăn không cho cẩm mịch trổ mã, để tránh cho cẩm mịch bị người ngoài dòm ngó. Thế nên cẩm mịch mới có bộ dạng của một đứa con nít 10 tuổi. Ta cài nhánh cây bồ đào, ngày ngày ra vào Tê Ngô Cung. Nhưng sắc mặt gã Phượng Hoàng kia cứ ngày càng kém. Ngay cả sắc mặt của các tiên Nga tỷ tỷ trong Tê Ngô Cung cũng không tốt lên được. Chỉ có các tiểu tiên thị, hễ gặp ta thì gương mặt lúc nào cũng mừng rỡ, ửng lên một màu hồng giống màu trứng chu tước. Hôm nay, một vị tiên Nga tỷ tỷ đến quét dọn tẩy trần điện, cứ đưa mắt quan sát ta cả buổi, rồi trịnh trọng tuyên bố. Cẩm mịch, ngươi quả nhiên là chiêu ong dụ bướm. Sao, lời này nghe có chút kỳ quái, thân là hoa cỏ rau quả như chúng ta, đương nhiên là phải chiêu ong dụ bướm rồi. Nếu không ong không bướm, lấy ai mà thụ phấn, rồi làm sao ra hoa kết trái đây? Không có kết trái thì bồ đào ta ở đâu chui ra? Thế là ta liền thản nhiên đáp.
Ha ha, đây là bổn phận của ta, chuyện nên làm, chuyện nên làm.
Tiên Nga tỷ tỷ ngẩn ngơ tại chỗ, phi tự đứng bên cạnh ho một tràng dữ dội.
Cẩm mịch, thiếu suy nghĩ không phải là lỗi của ngươi, chẳng qua là thiếu suy nghĩ lại thêm bộ dạng như vậy, thật là thẹn với cái thân xác đẹp đẽ bên ngoài của ngươi.
Đang định mở miệng, lại nghe phía sau có tiếng cười nhạt. Tiên Nga tỷ tỷ và phi tự vội vàng đứng dậy, theo quy củ lập tức đứng dẹp sang một bên. Ta quay đầu lại nhìn. Thì ra là Phượng Hoàng không biết đã trở về từ lúc nào, đang đứng ở phía sau lưng ta. Ta ngắm nghía một lượt, gã này hôm nay sắc mặt hoàn hảo, khóe miệng thấp thoáng một lúm đồng tiền mờ nhạt. Hắn cũng liếc nhìn ta, vân đạm phong khinh phất ống tay áo nói. Lùi xuống hết đi.
Dạ.
Phi tự và tiên Nga tỷ tỷ khom người lui ra. Ta cũng định theo đi ra ngoài, nhưng Phượng Hoàng ngăn ta lại.
Ngươi đi rồi, lấy ai mài mực đây?
Ta bĩu môi, cầm lấy thỏi mực thơm, mài mài trên nghiên mực xăm sắp nước. Phượng Hoàng ngồi bên cạnh chắp bút quẹt 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 rồi bắt đầu vùi đầu vào công văn. Đột nhiên lên tiếng mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn ta.
Hay là cài tỏa linh châm lên như cũ đi.
Gì?
Lại có chuyện gì nữa đây? Đầu mày hắn khẽ trao lại, nhíu đôi mắt dài hẹp nhìn ta.
Sao? Không muốn ư?
Cái tên này, khi thế đè đầu cưỡi cổ người khác quả nhiên là lợi hại, ta vội vàng nói.
Ta thực sự không phải cố ý muốn ưa nhìn hơn người khác đâu, hoàn toàn trùng hợp thôi mà.
Phượng Hoàng ngẩn ra, rồi không nhịn được phì cười, đưa tay búng lên trán ta một cái bóc.
Người đó, vô tâm vô phế.
Quả nhiên là một tên điểu nhi, hỉ nộ vô thường.
Đây là thiếp mời thúc phụ nhờ ta đưa cho ngươi.
Hắn rút một tấm thiệp đỏ trói từ trong ống tay áo ra đưa cho ta. Ta nhận lấy tấm thiệp mở ra đọc. là hồ ly tiên hẹn ta ngày mai Sở Tị đến Nhân Duyên Phủ uống trà nghe kịch. Thật ra, lần này chuyện Kế Đô Tinh Quân tới cửa cầu hôn chấn động như vậy, hẳn không thể truyền khắp mọi ngõ ngách xó xỉnh. Một người tính tình thích náo nhiệt như hồ ly tiên chắc hẳn đã biết từ lâu. Ta nghĩ, nhịn tới ngày hôm nay mới có hành động quả thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ có điều, bình thường hồ ly tiên, hễ gặp chút chuyện gì vui, đều trực tiếp chạy tới Tẩy Trần Điện tìm ta, hoặc là sai tiểu tiên thị truyền lời bảo ta qua Nhân Duyên Phủ. Sao hôm nay tự nhiên trịnh trọng thế này? Định hỏi Phượng Hoàng, thế nhưng nhìn cái bộ dạng bận bịu của gã, ta chẳng dại gì mà tới gần để bị bẽ mặt, thầy kệ đi. Hôm sau, ta giấu một thỏi mực thơm nhất phẩm màu xanh đen của Tẩy Trần Điện vào trong tay áo để làm quà, rồi lên đường đến Nhân Duyên Phủ. Cơn mưa nhỏ giả dích vừa mới tạnh, một cái cầu vồng bảy màu sặc sỡ treo lơ lửng bên ngoài Tê Ngô Cung tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời. Ta vốn không thích cưỡi mây đạp gió, lần này thấy quang cảnh như vậy, trong lòng vô cùng thích chí, liền thủng thỉnh bước đi trên chiếc cầu vồng kia, tiện đường ngắm cảnh luôn. Thế nhưng ta quên mất một điều, phàm là những thứ đẹp đẽ, chỉ nên đứng ở xa xa mà nhìn, chứ đến gần quá thì sẽ thấy không thực. Thí dụ như cái cầu vồng này nè, nhìn từ xa bảy màu mê ly trông rất đẹp mắt, nhưng mà đi tới nơi mới phát hiện rất là trơn trượt. Sơ sẩy không đứng vững một tí, ta liền oạch một cái, trượt từ đầu này sang tới đầu bên kia. Tới phía bên kia của cầu vồng, ta vất vả đứng dậy, chưa kịp chỉnh đốn áo sống cho đàng hoàng đã bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc. Trong không gian im lặng vắng vẻ, một mảng rừng xanh thẫm tươi tốt bao bọc chung quanh một hồ nước màu nâu đậm y như chén thuốc nước đắng ngắt, sóng gợn lăn tăn. Bên hồ có một bầy hươu sao nằm ngồi đủ kiểu, thong dong nhàn hạ. Một chú hươu con trong bầy thính tai nghe tiếng động, hai tai khẽ động đậy, đôi mắt xoe tròn quay sang nhìn về phía ta. Có lẽ cảm thấy sắc mặt ta hiền lành, không có ác ý, liền quay mặt về chỗ cũ. Qua khe hở của cái đầu nó, ta nhìn thấy một cái đuôi cá, một cái đuôi cá trên bờ. Ô, làm thế nào mà ngày nay đến cả cá cũng bị bức lên bờ vậy kìa? Đây đúng là một hiện tượng suy thoái môi trường khiến người ta đau lòng đứt ruột mà. Nhưng khi bước lại gần nhìn thử, ta nhìn thấy một cái đuôi cá. Không hẳn là nhìn thấy một con người, hình như cũng không đúng lắm. Hắn có nửa người dưới là một cái đuôi cá với những cái vảy lấp lánh. Nhưng nửa người trên lại là một thiếu niên hình người mặc áo trắng, đang nhắm mắt gối đầu trên bụng của một con hươu sao say giấc nồng. Chỉ mới vừa nhìn thì người nọ đã tỉnh dậy rồi, đôi mắt trong veo mê mẩn nhìn ta. Ta chỉ vào cái đuôi của hắn phấn khích nói. Đúng là một cái đuôi không gì sánh bằng nha. Người nọ cũng nhìn vào cái đuôi của mình nói. Thường thôi, thái độ khiêm tốn. Bầy hươu sao chung quanh thấy hắn tỉnh dậy, lập tức ngoan ngoãn dừng mọi động tác rồi từng con một tiến gần đến bên cạnh. Cảnh tượng như vậy ta hiểu nè, người này chắc chắn là một tiên quan chăn hiêu. Trong chớp mắt, cái đuôi cá to lấp lánh ánh bạc kia không biết đã hóa thành hai bắp đùi từ khi nào. Chỉ thấy vị tiên quan chăn hiêu đã đứng dậy thong thả sửa sang lại vạt áo. Vừa nãy nằm nên không nhìn thấy, bây giờ đứng lên ta mới phát hiện vị tiên quan này chiều cao cũng ngang ngửa Phượng Hoàng. Ta ngẩng đầu hỏi hắn.
Đàn hươu này tiên quan chăn rất tốt, mập mạp, khỏe mạnh. Chỉ là không biết chúng được đưa đến thiện phòng của vị tiên quan nào.
Vị tiên quan kia chấn định lại. Chăn hươu, thiện phòng. Thần sắc hơi có vẻ ấm ức. Ta giật mình, chẳng lẽ đã chạm đến nỗi đau thầm kín của hắn. Phẩm giai của thần tiên trốn thiên giới vô cùng xâm nghiêm, rất được chú trọng. Một tiểu ngư tiên quan làm việc chăn thả có lẽ là một cấp bậc không cao. Lần này bị ta trực tiếp gọi thẳng ra như vậy chắc là mất mặt lắm. Tỉ như người làm quan ở phàm giới vậy, từ tể tướng cho tới cửu phẩm. Lúc gặp nhau đều nhất định phải chắp tay khiêm tốn gọi đối phương một câu. Mở ngoặc tên gì đó, đóng ngoặc đại nhân. Bất phân cao thấp để cho những vị tiểu quan cấp thấp cũng không đến mức xấu hổ. Lần này là ta sơ suất quá, vội vàng chữa thẹn nói.
Ha ha, chức vụ này của thượng tiên quả thật rất có tiền đồ. Nhớ năm xưa, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bắt đầu từ chức Bật Mã Ôn chuyên nghề chăn nuôi mà phô diễn tài năng, sau đó đến Tây Thiên lấy kinh thật là nở mày nở mặt. À, còn có bát tiên Trương Quả Lão, hình như trước khi thành tiên cũng từng chăn lừa. Cho nên, Cẩm Mịch đoán rằng tiền đồ của thượng tiên vô cùng hứa hẹn.
Vị tiên quan kia cúi đầu trầm tư chốc lát rồi bất chợt cười tươi rói. Nhờ tiên tử diễn giải, thật sự khiến tại hạ đột nhiên sáng tỏ, thấu hiểu mọi chuyện. Đa tạ, đa tạ. Ta xúc động chắp tay, tiêu sái trả lời.
Thượng tiên khách khí rồi.
Tiểu tiên tự nhuận ngọc, chẳng biết tiên tử xưng hô thế nào. Tiểu ngư tiên quan mỉm cười thật đẹp.
Tại hạ Cẩm Mịch, ta nhấc tay lên. Thỏi mực thơm xanh đen trong tay áo bất cẩn rớt ra ngoài, ta vỗ trán, nhớ tới lời mời của hồ ly tiên. Lề mề ở đây nãy giờ, chắc cũng mất cả canh giờ rồi ấy chứ.
Ta vội vàng nhặt thỏi mực lên rồi nói lời từ biệt với tiểu ngư tiên quan. Sợ phải đi trên cái cầu vồng trơn trượt kia bị té nữa, nên bước trên mây nhắm hướng nhân duyên phủ mà đi.